Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 5 tháng Giêng năm 2014 của chùa Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lời niệm hồng danh với Bổn Sư 3 lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mình qua cái trang 190. A Nan, cái ý căn giác chi nguyên nói chẳng phải từ nơi ngũ thức mà tới, chẳng do nơi sanh diệt mà có, chẳng phải ở nơi căn mà ra, cũng chẳng phải ở nơi hư không mà sanh. Là cứ sao nếu nói nó từ lúc thức mà tới, cái này thì rồi mình có nói rồi ha. Mình Phật nói qua trang 191 này. Phật nói 12 xứ, tức là 6 căn 6 trần. Tức là bây giờ Đức Phật bác luôn cái 12 xứ luôn. Cái này quý vị học ở trong Ma Thị Đàm, ngày xưa mình học trong Ma Thị Đàm đó, tức là ở trong bộ luận đó. Kinh Phật thì có 3 tạng, kinh luật luật thì ở trong luật nó là cái A Thị Đàm. A Thị Đàm thì trong đó quý vị đã biết từ ngũ căn, 5 cái căn thì trước mình nói rồi đó. Thì Đức Phật cũng bác và 12 xứ, rồi 18 giới, là tất cả những cái mà thường thường ở ngoài của mình á, là mình thấy cái đó, nó làm cái cơ thể của mình. Không những là cái cơ thể của mình không, nhưng mà cái tâm lý học của mình, cái tâm lý của mình nữa, nó sinh từ đó ra. Rồi mình nghĩ nó là có thật, mình nghĩ, tại vì mình nghĩ, bản chất mình nghĩ là cái tôi nó là có thật. Tức là cái ngã của mình nó riêng biệt, nó khác người ta. Mình không giống người này, người kia hết, mình phải có một cái cá nhân. Mà trong những cái xã hội bây giờ của mình thấy nó xỉn dương cái cá nhân dữ lắm. Mà hễ mà xỉn dương cái cá nhân nhiều ấy, thì mình nghĩ là cái đó nó là đúng, nó là hay, nó là giỏi. Chẳng hạn mình không có được cái bằng là phỉ báng người ta hay là gì đó. Những cái đó nó có những cái luật lệ nó bảo vệ nữa. Thành ra khi mà mình xỉn dương cái cá nhân của mình ấy, thì mình lại mắc lầm vô một cái. Mình nghĩ là cái cá nhân đó là nó có thật, trong khi Đức Phật nói rõ rệt nó chỉ là giả hợp thôi, nó chỉ là giả. Mình cứ nghĩ nó là có thật đi, thì mình nghĩ thì mình mắc vào đó là mình hành sai rồi, không nó đúng quá cái gì quý vị. Giống như ví dụ như một cái xã hội như xã hội Mỹ này chẳng hạn, thì mình thấy nó nói là phồn vinh giả tạo, thì cái đó nó nói lỗ. Thật ra phồn vinh nó có thật chứ, phải Mỹ nó giàu thật, nó giàu là kinh khủng thế giới quý vị, ai cũng phải phục nó. Mà sự thật là tại vì cái nước Mỹ là tại vì họ tôn trọng cái tự do cá nhân của người ta nhiều, thành ra cái tài sản nó gom ở trong người dân và cái người dân nó thành ra giàu. Thành ra nước Mỹ nó là nước giàu nhất thế giới, không thể tưởng tượng được quý vị. Quý vị có thể tưởng tượng là cái tài sản của dân Mỹ đó là 75.000 tỷ đô la. Thành ra quý vị thấy nói bây giờ mà nước Mỹ nó thiếu người ta 16.000 tỷ đô la, 17.000 tỷ đô la, mình thấy mình tưởng đâu nó vỡ nợ tới nơi. Chẳng có vỡ nợ gì cả, bởi vì cái tài sản của nó, tức là cái asset của nó là 75.000 tỷ đô la. Quý vị có thể tưởng tượng không? Tức là mỗi một người dân Mỹ đó, ít nhất là nếu mình đổ bình quân ra chia đều hết đó, thì người Mỹ lớn nhỏ già trẻ gì hết, mới sanh mới đẻ gì đó, là 150.000 đô. Thành ra quý vị thấy mình có đi xin welfare food stamp hay gì mà thấy nó cho chục ngàn bảng tháng gì, tưởng nhiều ăn thua cái gì đâu trời, chả có thua gì. Nhưng mà khi mà mình thấy cái tài sản nó giàu như vậy, mình thấy tài sản như vậy, mình thấy nó có thật quá gì không. Giống như ví dụ như bây giờ quý vị đi qua Mỹ, nói thật, giống như ngày xưa mà tôi tị nạn, tôi đi qua bên Mỹ này, chẳng có cái gì hết. Cái đồng hồ cũng có, cái đôi dép cũng có, nói thật, xin là của nhà thờ kia với mấy tổ chức mà từ thiện nó cho, quần áo thì cũng là nó cho chưa. Mà bây giờ mình nhìn tại tất cả tài sản này là mình nghĩ là mình tạo ra gì, nó thật là tạo ra gì đâu. Mới qua cái thì có cái gì đâu quý vị, credit không có phải không, mà ra mua xe cái được liền quái đản. Bây giờ mua xe không sao đâu, ông cứ việc ông mua xe đi xong rồi ông trả góp, tức là ông thiếu nợ tôi, ông mua căn nhà đi cũng được, không sao hết, trả góp. Tức là cái nhà băng nó ốp căn nhà của quý vị. Bây giờ quý vị thì nhiều người quý vị trả đất rồi, mình cũng kể, nhưng mà vẫn còn ngu nữa. Tức là có người ngu rồi thấy trả đất rồi, bây giờ thấy con mẹ kia, thằng cha kia nó có cái nhà bự hơn, đẹp hơn, nhà lót gạch bông, nhà lót cẩm thạch thì khoái quá, nhất định về phải đổi cái nhà bự. Rồi bây giờ lại thiếu nợ nữa. Thì đó quý vị thấy rõ không? Tức là cái tài sản của mình cũng không giữ được, mà tới lúc mình chết đi thì nói xin lỗi quý vị, chưa một đồng một cắt, một sen mình cũng đem theo được, một penny mình cũng đem theo. Mà mình nghĩ là mình giàu, mình nghĩ là mình khá gì phải không? Đúng, mình thoải mái quá mà. Phải muốn ăn cái gì ăn, muốn mặc cái gì mặc, muốn chơi Việt Nam cái bỏ tiền ra mua kêu cái là xong liền. Thành ra mình thấy, mình nghĩ cái đó nó là có thật. Nhưng mà Đức Phật đã dạy tất cả những cái đó nó giả hết, mà mình không tin. Thì bây giờ Đức Phật mới chứng minh từ cho mình, nghĩa là từ những cái mắt tai mũi lưỡi thân ý, qua tới bây giờ tới 12 xứ. Khoa lục nhập trên đó, tôi lấy lục trần đối biệt, nhưng chính ý chủ nơi phá căn. Còn khoa 12 xứ đây, tuy là phá cả căn trần, mà chánh ý lại chủ nơi phá trần. Cái căn với cái trần nó khác nhau là vậy. 12 xứ nó vậy quý vị. 12 xứ tức là nó gồm cả 6 căn và 6 trần. Căn tức là cái ở phía trong, và trần nó là phía ở phía ngoài. Trần tức là bụi ấy, căn tức là cái gốc. Đến 12 giới, tuy là tổng phá hết lục căn, lục trần và lục thức. Đến 18 giới, tức là tổng phá hết lục căn, lục trần và lục thức, mà chánh ý chủ nơi phá thức. Tức là cái thức cũng phá luôn. Cái thức là cái mình nói là trừu tượng gì. Nó sanh ra khi mà mình đã có tài sản. Ví dụ như giống như vậy, tôi nói quý vị vậy, giống như mình bây giờ mình nói, bây giờ mình qua đây mình không có gì, mà bây giờ mình có rồi, mình nghĩ mình ngon lành, mình có tài sản, mình có cái gì hết. Nhiều khi mình còn khoe khoang, mình còn làm những trò này trò nọ, phải không? Cái đó tầm bậy hết. Tức là những cái ý tưởng mà mình đưa ra lúc đó là sai lầm rồi. Mình nghĩ ôi ở đời mà không có tiền bạc thì nó khi dễ mình. À là mình lại nghĩ sai nữa. Phải không? Đôi khi nó khi mắc mớ gì tới mình. Vậy mà mình thấy cái đó nó quan trọng. Bởi vì mình thấy cái cá nhân mình, cái ngã của mình nó quan trọng quá. Phật khai biên sắc ra 11 xứ, hiệp bên 8 lại thành một xứ, nói cho những người mê sắc chẳng mê tâm nghe. Tức là những người mê sắc gọi là mê tâm, tức là họ không thấy cái tâm, họ không thấy cái tâm quan trọng. Cái sắc là hiện ngoài gì, giống như tôi mới nói quý vị, trình bày quý vị đó, mà mình đã có căn nhà ở thoải mái rồi, hồi nào giờ không có, bây giờ có được căn nhà trả hết tiền free and clear đàng hoàng, bây giờ không chịu. Vô thấy của thằng cha con mẹ kia, bây giờ nó có căn nhà đẹp quá, đủ quá, lót gạch, lót gỗ đó, thì trời ơi, nhất định về phải năng nặc đổi căn nhà mới. Tại sao mà nó được như vậy, còn tôi lại không được như vậy? Ông phải đổi trên cái nhà tôi, ký giấy nợ nữa. Quý vị thấy cái đó khôn hay là ngu? Ngu chết đi gì không? Nhưng mà nó nghĩ là nó khôn, nó nghĩ như vậy. Thành ra những người mê sắc, chẳng mê tâm nghe. Đó. Đức Phật nói như vậy. Cái hình tướng nó dựa vào cái hình tướng thôi. Nó cứ nghĩ lái cái xe Mercedes chẳng hạn là ngon lành. Trong khi nghĩ ăn thua là mình đi được hay không đi được thôi. Mình dùng cái xe để mình đi làm chân, để mình đi. Mà nếu mà mình lấy lái xe mà mình sợ, mình cán vào vũng nước, mình sợ chạy vô những khu này, mình sợ chạy để cái xe được mà chân, thì để cái đó làm gì? Quý vị thấy không? Phật lại kêu ông A Nan mà bảo rằng, sao gọi rằng 12 xứ gốc nơi tánh diệu chân như của Như Lai Tạng? Tức là hỏi ông A Nan, tại sao nó nói 12 xứ đó là gốc cũng ở nơi cái Phật tánh hết? 12 xứ tức là 6 căn 6 trần gì? 6 căn 6 trần tại sao mình gốc nó ở nơi chân như? Bởi vì nó từ Phật mà ra, mà mình không thấy, rồi mình gán ghép cho nó cái sai. A Nan ngươi hãy ngó, Phật minh cái thấy cái sắc hai xứ đều gốc nơi tạng Như Lai. A Nan ngươi hãy ngó coi rừng Kỳ Đà và các cảnh ao suối ấy, ý ngươi nghĩ sao? Tức là chỉ cho ông A Nan nói, bây giờ ông ở về cái vườn Kỳ Đà rồi gì phải không? Là tại vì ông ấy ăn thì ăn ở cung vua Ba Tư Nặc, nhưng mà xong rồi thấy ông A Nan bị hạn, cái ông ấy cáo từ cung vua Ba Tư Nặc đi trở lại cái tịch xá ở vườn Kỳ Đà, kia cái thọ cốc cô độc viên đó. Ngươi nó ngó coi cả cảnh ao suối ấy, người nghĩ sao? Đó là nhân các sắc tướng kia sanh ra cái thấy ở trong con mắt ngươi mà ngươi thấy, hay là nhân cái thấy trong con mắt ngươi sanh ra các sắc tướng kia mà ngươi thấy? Thì cái này mình trả lời được liền gì phải không? Mình cũng nghĩ là cái này là tại vì cái cảnh nó thấy, chứ đâu phải tại con mắt không mà thấy được. Này A Nan, nếu nói nhân con mắt của ngươi sanh ra các sắc đó mà ngoại thấy, thì đương khi con mắt của ngươi thấy khoảng hư không chẳng phải sắc đó, tức là sắc tánh đã bị tiêu vong. Mà nếu sắc tánh đã tiêu vong thì hết thảy sắc tướng đều không có. Nếu sắc tướng đó đã không có thì lấy gì đối chiếu với cái không kia để thấy rõ cái chất không cho được? Xét như lẽ sắc tướng đã chẳng phải do nơi con mắt sanh ra thì biết cái không kia cũng chẳng phải do nơi con mắt mà sanh ra. Cho nên dễ hiểu được không? Tức là hình ảnh nó mà không phải do nơi con mắt sanh ra thì cái hư không cái gì cũng không phải là do con mắt sanh ra. Đúng rồi, bởi vì mình nhìn thấy cái cảnh là tại vì có cái cảnh nó có. Chứ bây giờ mắt nhìn ra chỗ khác, bây giờ bỏ tôi vào một cái phòng khác thì tôi không thấy cái cảnh này nữa, tôi thấy cái cảnh khác. Lại nếu nhân cái sắc tướng kia sanh ra cái thấy trong con mắt ngươi mà làm cho ngươi thấy, bởi đương khi con mắt ngươi ngó hư không chẳng phải ngó sắc đó thì cái thấy ấy tức phải tiêu vong. Mà nếu cái thấy tiêu vong rồi thì lấy cái gì mà rõ đẳng và không rõ đẳng sắc? Tức là Đức Phật chứng minh là cái thấy á, bây giờ ông ngó thấy là ông không ngó thấy thì cái tánh thấy nó vẫn có, chứ không phải là nó không có. À bây giờ mình ngó giống như hôm trước mình đã nói rồi quý vị, tức là bây giờ cái cảnh bây giờ mình thấy, nhưng mà bây giờ nếu mình tắt đèn hết mà trời tối thui thì tự nhiên mình không thấy nữa gì. Mình không thấy nữa, nhưng mà cái tánh thấy nó vẫn có như thường. Mình tánh thấy nó thấy, nó thấy cái gì nó thấy tối thui, chứ không phải nó không thấy nữa. Phải không? Quý vị thấy rõ không? Tức là nó thấy nhưng mà nó không thấy cái gì nữa. Tức là cái tánh thấy nó vẫn còn nguyên. Nếu biết cái thấy với cái sắc và cả hư không đều không có xứ sở thì hai chỗ sắc và thấy đó là hư vọng. Vì vậy cái thấy với cái sắc nguyên đồng một thể, gốc nơi tánh diệu trên như của Như Lai tạng, chẳng phải nhân duyên mà chẳng phải tự nhiên. Bởi vì chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tự nhiên thì phải gốc, phải ở Phật tánh. Thì quý vị biết mình đã nói rồi, tức là cái Phật tánh đó nó không có theo những nhân duyên mà nó cũng theo tự nhiên. Phật tánh là nó có sẵn rồi. Thành ra thường thường mình mới hiểu lầm, mình nghĩ là tại vì nó có sẵn rồi tức là nó tự nhiên nó có, không phải tự nhiên mà nó có đâu. Tại vì quý vị biết thế mà mình nói tự nhiên nó tức là nó theo cái luật tự nhiên nó khác nữa, chứ không phải là tự nhiên tức là đồng một cái nó có vậy. Nó có nhưng mà nó không phải tự nhiên. Thành ra quý vị cùng để ý cái điểm đó, nó quan trọng. Tự nhiên tức là mình nghĩ tự nhiên tức là tự nhiên nó sinh ra, tức là tự nó sanh ra gì, phải không? Thì đúng, nó là tự nó sanh ra, nhưng mà cũng phải là tự nó, mà phải là từ Phật Tỳ Lô Giá Na. Quý vị nhớ hôm trước mình học rồi, từ Phật Tỳ Lô Giá Na thì mới sanh ra ngũ bộ Phật, ngũ bộ Phật nó mới sanh ra những cái khác. Giống như bây giờ mình nói cái Big Bang vậy, nó từ cái lúc đầu chỉ có một phần mấy chục giây thôi, một cái mà nó nổ ra một cái nó bùng ra hết, hóa ra tất cả những sơn hà đại địa, bây giờ tất cả những vũ trụ mấy tỷ cái ngôi sao, những cái hành tinh thái dương hệ gì đó, từ lúc đó nó sanh ra hết. Nó từ đâu cũng sanh ra. Thì quý vị thấy người ta vẫn cái bằng mind boggling, tức là người, cái đầu óc người ta hiểu không nổi đâu. Người ta không hiểu là từ đâu mà nó sanh ra được cái đó. Mà bây giờ càng ngày cái vũ trụ bây giờ nó càng giãn nở ra nhiều, và tất cả và tất những cái thế giới mới nó cứ thành lập ra hoài, mà nó ở đâu nó thành lập ra được? Quý vị nhìn thì cũng thấy vật chất gì hết. Thành ra quý vị thấy hôm trước mình mới nói tới cái lý thuyết về dark matter, tức là về vật chất đen, tức là thế giới nó đã có sẵn rồi chứ không phải là không có. À tức là bây giờ nó hay ở cái điểm đó là cái thế giới, cái vũ trụ này nó có sẵn rồi nhưng mà nó không hiện ra cho mình thấy. Tức là ví dụ như người ta nói hôm trước mình nói rồi, phải không? Nói cái đơn giản về đó, một triệu chất âm dương thì nó quần bình nhau, mình không thấy gì hết. Mình thấy những cái lỗ, những cái khu vực đen ở trên vũ trụ, mình gọi cái bằng là dark matter hoặc là black hole vậy thôi. Nhưng mà tới lúc mà cái sự quân bình nó mất đi, tức là thay vì một triệu vật chất âm, một triệu vật chất dương thì nó thêm vô một cái, ví dụ như là một triệu vật chất âm, một triệu là một vật chất dương, thì lập tức là sơn hà đại địa nó nổi lên, tức là vật chất nó hiện ra cho mình thấy. Cái hồi nào mình không thấy, không phải là nó không có, nó có, nó nằm đó, nhưng mà mình không thấy được nó được, nó không có thể hiện ra. Khi mà nó thể hiện ra được thì tức là cái vật chất nó đã có sẵn rồi. Tức là cái Như Lai Tạng, cái Phật tính nó cũng giống như vậy quý vị. Trên thế giới, trong vũ trụ này, ở chỗ nào cũng có Phật tính hết. Quý mình đã nói rồi, hữu tình vô tình đồng viên chủng trí. Tức là những vật vô tình cũng có Phật tính rồi đó. Mà nếu mà mình nói vô tình thì mình ngồi mình không hiểu nổi. Nói bây giờ cái ghế, cục đá hay là nó cũng có Phật tính rồi đó. Bây giờ mình ngồi mình cái ghế, cục đá, mình đợi bao giờ cái ghế, cục hay là cục đá đó nó thành Phật được. Nhưng mà Đức Phật nói rõ rệt, nó có Phật tính hết. Bao lâu mình không biết. ha. Thành ra bây giờ mình phải học là như vậy. Phật đây mới bác, tức là nói bây giờ cái nhãn, tức là cái thấy đó, nó không có cái thấy với cái sắc và cả hư không đều không có xứ sở. Bây giờ Phật mình cái nghe và cái thấy đều gốc đến nơi tạm Như Lai cả, tức là cái thứ nhì. A Nan, người nghe coi trong vườn Kỳ Đà này, hễ dọn đồ đồ ăn rồi thì đánh trống, còn chúng đóng lại thì đánh chuông. Tiếng trống tiếng chuông trước sau nối nhau, vì những người nói sao, người cho là các tiếng đó tự tới bên tai người nên người nghe phải không? Tức là bây giờ đánh trống đánh chuông thì ông đều nghe hết gì phải không? Nhưng mà cái này cũng hay quý vị, tại vì nói như vậy thì mình biết à ngày xưa đó là mấy ông tỳ kheo đó ông ăn uống như thế nào, là tại vì mấy ông đông lắm, cả mấy ngàn người ở trong cái vườn đó, thì làm sao mà khi mà họ dọn đồ ăn ra, dọn đồ ăn không phải giống như mình bây giờ, quý vị thấy ngồi bàn ăn có chén có gì không có đâu, họ chỉ có cái bình bát nữa thôi. Thì ngày xưa mình khi mà dọn đồ ăn ra thì họ lấy lá chuối đó. Bây giờ bên Ấn Độ họ vẫn làm như vậy, bên Ấn Độ họ vẫn làm như vậy, tức là họ lấy cái lá chuối tươi, họ cắt ra, xong rồi họ chải ra thôi. Cái đó nó cũng giống như cái mâm mà. Rồi người đi, ví dụ như bưng đồ, bưng gì đó, họ mà đi khất thực á, thì họ khất thực xong rồi á, họ về, họ chia chung với nhau rồi họ mới chải ra. Chứ không phải khất thực á, tức là người ta bỏ cái gì ở trong cái bình bát của mình là mình ăn cái đó, không có. Nó khác, quý vị thấy rõ cái này không? Tức là nó khác ở cái điểm này. Mình nghĩ bây giờ chẳng hạn như là ví dụ mình thấy mấy ông sư mà khất thực, ông ôm bình bát ông đi ra ngoài, người ta bỏ cái gì vào trong thì mấy ông về mấy ông lấy cái đó ra thôi. Không phải như vậy, mà về là phải lấy hết những đồ ăn ở trong cái bình bát ra, rồi mấy ông mới chia nhau đều như vậy. Đấy, rồi mới để ra ngoài đó ăn chung với nhau. À, chứ không phải là mình thấy người ta bỏ trong người mình có cái đùi gà, cái là mình, hồi mình có đùi gà ăn, chưa chắc mình đã được ăn cái đùi gà rồi đâu. Thành ra nó khác, quý vị nhớ. Tôi nói cái đùi gà là tại vì sao? Là bởi vì ngày xưa là nguyên thủy ra là Đức Phật không có ăn chay. Đi khất thực người ta cho cái gì ăn cái nấy, xong. Nhưng mà dễ gì mà có đùi gà mà ăn, nói xin lỗi. Cứ người ta dỗ Tết thì họ may mới có ăn, mới có thịt ăn thôi, chứ còn ngày thường đâu có. Họ cũng ăn giống như người thường, nhưng mà họ làm sao, tức là họ lấy cái lá chuối đó họ chải ra, xong rồi người đi trộn những cái đồ ăn đó rồi đang chải hết ở trên những cái lá chuối hết rồi, rồi mấy ông sư bắt đầu ngồi đói rồi thò tay bốc ăn. Thành ra quý vị mới thấy ở trong cái giới của tỳ kheo nó kỳ cục, nó có những cái giới mà mình thấy mắc cười phải không? Mình nói là khi ăn nó không có được túm cái miếng to, thì khi ăn không có được hạ miệng ra mà quăng cái đồ ăn nó rớt trong miệng. Tại có những cái ông trường hợp mà ông Phan không làm vậy, họ túm đồ ăn, tức là họ lấy tay họ vét túm đồ ăn, túm lại thành cục rồi họ bỏ miệng, nhưng mà phải bỏ thẳng chứ không có cầm mình thảy vô trong miệng, phải há miệng thảy vô. Có ông thì chơi như vậy quý vị, ăn mình cũng dần dần vậy thì không được. Ví dụ cái đó là trong giới luật Đức Phật, mình đọc ở trong cái giới luật Đức Phật nó, mình thấy 200 năm trường giới, thấy cái giới chứ nó kỳ cục, nhưng mà thật ra nó không kỳ cục, bởi vì có những người phạm như vậy nên mới có những cái giới đó. Hay giờ đây quý vị mới thấy đánh trống á, tức là khi mà cơm, tức là cái bằng đồ ăn nó rít đi rồi, thì ông còn đánh chuông á, tức là kêu các ông sư đó tụ tập lại để mà ăn. À, tức là đánh trống là nói là bây giờ đồ ăn sắp xong rồi, đánh chuông thì mới kêu mấy ông mới chạy lại ăn được. Thì giờ quý vị thấy cũng giống như mình ở đây, mình thò bắt con trai vậy hả, thì tới giờ lúc mà ăn thì mình lấy cái khánh thì đánh gì phải không, mình đánh cái thì chúng biết mình chạy lại tụ tập nhau ở nhà ăn với nhau. Thì nó cũng là cái truyền thống đó thôi. A Nan, như nói tiếng đó từ tới bên tai thì một tiếng chẳng lẽ tới đặng nhiều tai, cũng như ta đây khi đi khất thực trong thành Thất Lập Hiệp thì tại vườn Kỳ Đà này không có ta, vì một thân chẳng lẽ tới đặng hai chỗ một lượt, huống chi các tiếng đó tất phải tới nơi tai ngươi, thì đáng lẽ Mục Liên và Ca Diếp là hai người ấy cũng không nghe đặng, mà sau trong hội này có đến 1250 chúng sa môn, hễ nghe một tiếng chuông thì đồng nhóm tới chỗ ăn không thiếu ai hết. Nếu đại chúng đồng nghe như vậy thì chắc là không phải cái tiếng đó tự tới bên tai, còn như nói lỗ tai qua bên chỗ các tiếng đó thì một lỗ tai chẳng lẽ tới là nhiều tiếng, cũng như ta đây đã về nơi vườn Kỳ Đà rồi thì trong thành Thất Lập Hiệp kia không có ta nữa, Vì một người chẳng lẽ qua đọc hai chỗ một lượt, huống chi lại tai đã tới nơi tiếng, thì trong khi ngươi nghe tiếng trống, tức là tai của ngươi đã qua bên chỗ đính, đính trống kia, đâu còn tới chỗ đến bên đính chuông được nữa. Mà nếu chẳng tới bên chỗ chuông, thì trong khi chuông trống đồng nổi lên một lần, đáng lẽ người chẳng nghe đằng cả chuông và trống, vì chỗ đính chuông không có tai của ngươi dưới đó. Có gì tiếng trống và tiếng chuông đều nghe được. Tức là cái này là cái lý luận thôi. Thì quý vị biết cái lý luận này là cái lý luận thường tình thôi. Nhưng mà mình thì mình có thể nghe được một lúc được. Nó kêu bằng multitasking đó quý vị. Tức là bây giờ thì mình hiểu nó đơn giản hơn. Giống như ví dụ quý vị có cùng cái tôi thì hả? Cái này ấy, ngày lý luận theo kiểu ví dụ như một cái DOS với cái Windows. Quý vị biết cùng cái tôi thì quý vị hiểu không? Nếu mình dùng DOS thì mình chỉ mở được một chương trình thôi. Muốn mở chương trình khác ấy, thì phải đóng cái chương trình đó lại rồi mới mở chương trình kia ra. Còn cái Windows nó tức là nó có nhiều cửa sổ phải không? Thành ra mình mở nhiều lúc nhiều program được, nhiều chương trình được. Mình vừa mở chương trình này vừa mở chương trình kia. Thành ra nó mới có kiểu copy and drag nữa. Quý vị biết cái đó phải không? Tức là ví dụ như mình mở hai chương trình. Mình lấy chương trình này, ví dụ như chương trình này bây giờ nó có viết một bài như vậy. Bây giờ tôi click, tôi drag cái tức là tôi kéo con chuột nữa. Nguyên cái phần đó tôi kéo từ bên cái cửa sổ đây, tôi kéo qua bên kia, tôi thả nó ra. Thì tức là tôi copy nguyên cái đó, chương trình đó từ cái chương trình này qua chương trình bên kia. Trong khi hai chương trình nó mở một lượt. Còn ở trong DOS nữa, DOS tức là Disk Operating System, tức là cái hệ thống điều khiển mấy điện toán đó mà ngày xưa rồi. Thì nó không có mở được như vậy. Tức là bây giờ tôi muốn thì tôi phải copy cái program đó rồi tôi đóng cái chương trình đó lại. Xong rồi tôi mới mở chương trình khác ra đó, rồi tôi mới lại để cái chuột vào trong đó rồi tôi copy được. Tức là tôi ra một cái comment. Ngày xưa nó không có chuột nữa. Thành ra tôi phải để cái comment vô. Tôi phải đánh cái comment prompt là copy vậy thôi. Lúc đó thì đánh paste vô thì nó dán vô cái chương trình đó, nếu mà nó làm được. Thành ra quý vị thấy ở đây nhé, nếu mà quý vị hiểu như vậy thì hiểu cái này rất là dễ, rất đơn giản. Tức là Đức Phật nói cái lý luận này, dùng cái lý luận DOS, tức là cái lỗ tai ông chỉ nghe được một thứ thôi, nghe tiếng trống hoặc là nghe tiếng chuông. Hãy mà đang nghe tiếng chuông thì đúng ra không có nghe tiếng trống được, phải không? Nhưng mà thật ra trên thực tế một cái lỗ tai mình nó giống như cái Windows đó. Tức là mình có thể vừa nghe tiếng trống vừa nghe tiếng chuông gì. Cái đó quý vị thấy đơn giản gì phải không? Nó vừa nghe tiếng trống vừa nghe tiếng chuông được hết một lúc, mà nó không có gì trở ngại hết. Còn ở trong này Đức Phật nói lấy cái lý sự ra giống như cái kiểu DOS. Thì quý vị phải hiểu như vậy. Giống như phần trên đó mà quý vị nói nghe tiếng me đó. Rồi nghe tiếng người ta ăn me rồi mình thấy mình nhiễm nước miếng hay cái gì đó. Thì quý vị thấy chuyện nó cũng khác không? Nói bên tai, bên tiếng, hai bên qua lại nhau đã là chẳng đúng. Mà dù nói hai bên không qua không lại với nhau thì cũng chẳng nhầm. Vì đã không qua lại thì căn của tai và trần của tiếng, bên nào riêng bên ấy. À, tức là cái lỗ tai của mình là hai cái, quý vị thấy 12 xứ này á, thì căn là cái lỗ tai và trần là cái tiếng nghe, tức là thanh á, quý vị thấy không? Căn á tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, mắt tai mũi lưỡi thân ý, thành ra nó là 6 cái. Trần của nó là sắc thanh hương vị xúc pháp. À, thành ra cái lỗ tai của mình á, tức là nhĩ này thì nó tương đương với lại cái thanh, tức là cái âm thanh. Cái căn của nó là cái lỗ tai, và cái trần là cái trần tức là cái phù trần, tức là phía ngoài. Cái căn tức là cái gốc, là mình nói là của mình, tức là nó không thay đổi được. Nhưng mà cái trần nó thì nó thay đổi, tức là cái âm thanh thì nó thay đổi gì. Nhưng mà bây giờ mình thấy ở đây Đức Phật nói thì căn của tai và trần của tiếng, bên nào riêng bên ấy, hai bên không tới được nhau. Tức là ông lý luận là nếu mà hai bên nó phân biệt ra như vậy thì nó không có tới được nhau. Nhưng mà sự thật là nó tới đọc gì phải không? Hai bên không đi tới nhau, đáng lẽ khi các tiếng phát ra thì chẳng nghe mới phải, sao lại cũng nghe được. Vậy nói hai bên qua lại nhau cũng không phải nữa. Thành ra bây giờ nếu mà như vậy thì mình nói tức là nó qua lại với nhau gì. Nhưng mà qua lại với nhau thì cũng phải nữa. Thật ra là chỉ có cái tiếng nó lại thôi, chứ cái tai nó không có đi đâu hết, tai nó vẫn nằm đây. Nên phải biết cái nghe và cái tiếng đều không có xứ sở. Hai cái đó hư vọng, gốc chẳng phải nhân duyên, cũng chẳng phải tự nhiên. Tức là cái này cũng là do Phật tính nó sinh ra, như lai tạng sinh ra. Phật bắt thêm cái nữa, quý vị thấy không? Bây giờ Phật bắt cho đủ 6 cái, 6 cái thành ra 12 thứ. Phật minh cái mũi và cái hương đều gốc nơi tạng Như Lai. A Nan, ngươi là người coi mùi hương trên đàn ở trong lư kia. Hương trên đàn tức là gỗ trầm nữa. Hôm trước mình nói rồi, quý vị biết nữa. Trên đàn tức là sàn đình quốc, sàn đình quốc tức là cái gỗ trầm. Gỗ trầm ở trong lư hương kia, hương ấy chỉ đốt một tí chẳng thành thất lão việt. Trong 40 giờ mai ai cũng đồng người mùi thơm, và ý người nói sao thì cái là mình dễ hiểu thôi, phải không? Trầm nó tức là cái chất, cái miếng gỗ nó có mùi thơm. Nếu mà mình không đốt nó lên, tức là nó nằm ở đó, thì mình cầm mình vẫn hửi thấy mùi thơm đi, nhưng mà nó không có đi xa được. Giống như quý vị có những cái quạt bằng trầm chẳng hạn, lúc mình quạt quạt đó thì mình hửi thấy mùi mùi trầm chút xíu thôi. Nhưng mà nếu mà mình lấy cái gỗ trầm đó mình đốt nó lên đó, thì nó thành ra cái hơi hương, và nó cái hương đó nó tỏa xa ra được nhiều hơn. Thành ra ở đây Đức Phật mới nói như vậy, tức là nếu mà hương đó đốt một tí thì trong thành thất lập việt thì trong 40 giờ ai ai cũng ngửi mùi thơm. Vậy ý ngươi nói sao? Ngươi cho mùi hương ấy xanh nơi cây chiên đàn, hay là xanh nơi mũi ngươi, hay là xanh nơi hư không? À, tức là cái mùi hương đó thì bây giờ ai cũng nói là ở gỗ chiên đàn như thế, không phải tại mũi, mũi là chỗ nó nhận thôi, mà hư không thì dĩ nhiên là không có. Nhưng mà nếu mà mình lý luận nó thì nó sai. Bây giờ Đức Phật mới bác này: A Nan, nếu mùi hương ấy sanh nơi mũi ngươi thì mũi ngươi sanh ra nó, nếu mũi ngươi sanh ra nó thì nó phải từ nơi mũi ngươi mà ra. Xong mũi ngươi nguyên chẳng phải là cây chiên đàn, làm sao cho mũi lại có mùi hương chiên đàn được? Thì cái này đơn giản thôi, phải không? Mình tự nhiên mình không có, nếu mà không đốt cái gỗ chiên chiên đàn đó thì mình không thấy, không đốt miếng trầm nữa thì mình không hửi cái mùi chiên đàn. Thành ra hương nó không phải từ lỗ mũi là ra là đúng, hương lỗ mũi nó chỉ nhận thôi. Huống chi đã gọi là mũi ngươi ngửi hương, tất hương phải ở ngoài bay vào mũi rồi mũi mới ngửi. Chứ như hương ở trong mũi bay ra mà nói thằng ngửi thì không phải nghĩa. Lại nói hương ấy xanh nơi hư không mà ra, mà tánh hư không vẫn thường trụ mùi hương, cũng phải thường còn mới phải chớ, cần gì phải đợi đốt cây trên lần, từ trong lư mới có hương. Cái này cũng đơn giản thôi, phải không? Tức là nếu mà nói là ở trong hư không, trong gió này nó có cái mùi đó thì không phải, bởi vì nếu mà mình không đốt cái gỗ trên đàn đó thì nó đâu có mùi trầm. À, mình không đốt cái miếng trầm nữa thì mình không có hủy cái mùi. Thì trong hư không là không phải rồi. Còn nếu hương ấy xanh lên cái trên đàn thì cái chất của hương đó như đốt nó thành khói, có khói rồi mũi mới ngửi. Khi mũi ngửi thì mũi bắt được hơi khói, nhưng nếu hơi khói ấy bay lên hư không mà chưa kịp tản ra bốn phía cho xa thì làm sao cái ngươi ở trong 40 dặm được ngửi được? Thì cái này cũng đơn giản thôi, bởi vì cái này cũng tùy theo hơi gió. Giống như bây giờ mình đốt, mà đốt bây giờ mà gió nó thổi ngược lại thì mình cũng đâu có ngửi mùi gì. Vậy phải biết hương và mũi ngửi đều không có xứ sở, tức là mũi và hương hai cái đều hư vọng, gốc chẳng phải nhân duyên và chẳng phải tự nhiên. Tức là Đức Phật cũng bác luôn về cái hương với lại cái mũi. Rồi Phật phát minh cái lưỡi và vị đều gốc nơi tạng Như Lai, bây giờ Phật cũng bác cái phần này luôn. Tức là nói là tất cả cái đó đều là từ Phật tánh sinh ra. Vì quý vị biết ở trong này Đức Phật, trong cái kinh này Đức Phật dạy cho quý vị là tất cả mọi sự, mọi vật ở trên thế giới vũ trụ này đều từ Phật tánh sinh ra. Mà quý vị biết ở trong mật tông của mình nhá, thì là cái như Phật Tỳ Lô Giá La là mình gọi là nguyên thủy hiện. Từ Phật Tỳ Lô Giá La mới sinh ra tất cả những Phật khác. Quý vị bây giờ lên trên Borobudur, Borobudur nó là một cái mặt Đà La vĩ đại sống, mà các ông vua Nam Dương người Indonesia ngày xưa ông xây cái đó lên để cho ông mới quán. Nó là cái đền mục quán, quý vị, nó là cái mặt Đà La thôi, nó không phải là cái chùa. Nhiều người không biết ngày xưa người ta nói trời, cái đó là cái chùa vĩ đại lớn nhất thế giới, nhưng mà cái chùa mà không có chỗ ở, không có cái mái nữa, không có chỗ nào cho miếng sư mà vô nó nằm ngủ hay là làm gì, không có. Quý vị bây giờ đi qua bên đó thì cũng vậy thôi, tức là mình đi chung quanh để mình quán. Mình thấy tất cả những phù điêu, như nó hơn 6.000 cái tấm phù điêu xung quanh, có thể tưởng tượng được không? Mình biết bao nhiêu người mà người ta làm cái đó được, người ta tạc những cái tượng lên tất cả cuộc đời của Đức Phật, với là quá khứ của Đức Phật, chuyện tiền thân Đức Phật. 9 tầng như vậy, tầng trên cùng của nó là 72 tượng Đức Phật. Mỗi tượng Đức Phật nó đều ở trong một cái tháp. Cái tháp đó thì nó bằng đá thôi, nó trồng những cục đá với nhau thôi. Mà cục đá đó họ tạc rất là hay, giống như chữ X này, chữ X này. Đó, nhưng mà nó nối nhau, nó làm nhỏ phía trên đi. Thầy ra nhìn vào một cái mình thấy giống như là cái chuông ấy, mà nó có lỗ hở. Mở cái chuông đấy ra thì ở trong có ông Phật ngồi. 72 ông Phật như vậy, và chính giữa đó thì là có một cái tháp lớn nhất. Thì ở trong mới mình đi vào mình mới thấy là Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi đó. Phật Tỳ Lô Giá Na thì, nhưng mà nhiều khi những cái người ngày xưa đó người ta không có biết. Nhưng mấy người ngày xưa đó thì người ta, những người mà người ta chiếm Indonesia đó, ngày xưa lúc mà quân Hồi nó vào trong Indonesia rồi ấy, thì nó tiêu diệt dữ lắm. Quý vị biết mà, quân Hồi ấy, nó không cho cái Phật giáo được phát triển nữa. Nhưng mà may phúc một cái là tại cái Borobudur ấy, nó ở trong một cái vùng cao nguyên, một cái vùng hẻo lánh ở phía trong ấy. Thành ra nó còn giữ nguyên. Nhưng mà những cây cỏ thì nó cũng mọc vô, nó lan vô, nó phá nhiều, nó tàn phá nhiều thì về sau người ta sửa lại thôi thì cũng dễ. Nhưng mà quý vị thấy cái tượng Phật Tỳ Lô Giá Na đó thì tại vì ông ở chính giữa và ông ngồi, thành ra những cái người đầu tiên đó thì người ta kiến thức người ta ngày xưa về Phật giáo đó người ta cũng không biết. Mà nói thật, nhất là về mật tông đó người ta hoàn toàn không biết. Như bây giờ mình có phúc dữ lắm, thành ra mình mới vô được mật tông. Chứ còn ngày xưa nó dễ gì vô được mật tông, quý vị, không có đâu. Phải đi theo ông thầy, phải xuất gia, phải làm đủ trò được vô mật tông. Còn bây giờ nhiều khi thấy như ông Đà Lai Ma, ông đi ông rải cùng lung hết trơn. Một lần mà ông ấy truyền cái pháp mà vô thượng du già của ông, 100.000 người, 400.000 người, quý vị tưởng tượng. Không có ai mà một lần truyền pháp như vậy hết. Mà chỉ có ông Đà Lai Ma là ông có thể ông làm được như vậy. Mà người ta chạy theo, người ta thích cái đó dữ lắm. Nó chạy theo thì mình mới rõ được cái đó. Tức là ở cái tượng giữa nó, trung ương đó là Phật Tỳ Lô Giá Na. Nhưng mà ngày xưa thì người ta không biết, người ta nói cái đó là tượng Phật Di Lặc. Vì thấy hai ông này ông ngồi hai chân ông thòng xuống, thì Phật Di Lặc thì cũng mới ngồi thòng chân xuống thôi. Là theo những bên nguyên thủy Phật giáo thì ngày xưa nói thật tình quý vị họ cũng dốt. Mà mình cũng không nói được người ta, vì ngày xưa họ cũng đâu có biết mật tông gì đâu. Thành ra họ cũng theo nguyên thủy thôi. Ngay cả bây giờ, ngay như Việt Nam bây giờ này, bây giờ Việt Nam mà mấy ông sư mới bây giờ theo nhà nước đó, thì bây giờ cũng là Phật Đản Liên Hợp Quốc. Thành ra bây giờ sửa ngày sinh cho ông Phật, cho ông sinh ngày rằm tháng 4. Trong khi hồi nào bây giờ là ông bà cha mẹ tổ tiên của mình là tổ chức ngày Phật Đản là ngày 8 tháng 4 hết. Bây giờ tự nhiên đổi thành ngày rằm tháng 4. Mà chỉ có Việt Nam mình à? Quý vị thấy không? Trong khi bên Nhật, bên Hàn, bên Hồng Kông, bên Tàu, tất cả mọi chỗ người ta đều tổ chức ngày 8 tháng 4. Nhưng mà tại Việt Nam bây giờ nó cầm quyền, nó ra lệnh thì tôi phải nghe nó thôi. Chứ sự thật ra là ngày sanh của Phật vẫn là ngày 8 tháng 4. Quý vị đọc ở trong Phật Sự Hành Tán á, thì ngày Mã Minh ngày xưa người viết như vậy cũng rõ rệt. Là ngày 8 tháng 4 là ngày Phật sanh ra đời, rõ rệt như vậy. Bây giờ mình chùa mình cũng tổ chức là 8 tháng 4, chứ mình theo cái Vây Sắc. Vây Sắc là cái mà bên nguyên thủy Phật giáo nguyên thủy đó, tức là Phật giáo mà kêu bằng cấp thấp họ tổ chức thôi. Vì họ từ kỷ niệm ngày sanh, ngày thành đạo với ngày niết bàn của Đức Phật vào trong một ngày gọi là ngày Vây Sắc, là ngày rằm tháng 4. Chứ cái ngày đó cũng phải là ngày Phật Đản. Thành ra quý vị thấy những cái mà đổi như vậy, nhờ bây giờ mình hiểu được mật tông thì mình mới thấy được như vậy. Tức là ngày Tỳ Lô Giá Na ra thì ở đây cũng vậy, tất cả những cái vị, những cái gì đó đều là từ Đức Phật Tỳ Lô Giá Na sinh ra hết. Đức Phật Tỳ Lô Giá Na cũng như cái gốc của cái Big Bang vậy. Nếu bây giờ mình nói theo khoa học thì về sau này mình sẽ thấy được nhiều cái nó hay lắm quý vị, là nó liên hệ với nhau dữ lắm. Thành ra nhiều khoa học gia đó, họ tới lúc mà họ nghiên cứu qua đạo Phật rồi thì họ chạy theo đạo Phật, bỏ bỏ những cái tôn giáo khác. Vì những tôn giáo khác là những tôn giáo cuồng tín, mê tín. Tôn giáo đạo Phật nên là không có bắt quý vị phải mê tín gì hết. Những cái người mà trong đạo Phật mà bắt quý vị phải mê tín, phải làm theo họ, tức là những cái thứ giả, những thứ mình gọi là ma tăng là như vậy. Những cái người không phải là đệ tử của Đức Phật. Đức Phật không bao giờ bắt quý vị phải theo bất cứ một cái gì hết. Quý vị phải lấy cái trí tuệ để mà hiểu ra. Thì ở đây trong người Đức Phật mới dạy. Tức là bây giờ qua cái lưỡi và cái vị để quốc để nhớ tạm như lai. A Nan, ngươi hằng ngày hai buổi cùng đại chúng chỉ bát khất thực hoặc gặp những món tô lạc đề hồ gọi là vị rất rất ngon, vậy ý ngươi nói sao? Tô lạc đề hồ, tô lạc đề hồ quý vị biết tôi gì không? Trước quý vị học rồi nhá, thì tôi có giảng rồi, chắc là quý vị biết ở trong kinh Pháp Hoa đó là tôi đã nói về cái này rồi. Quý vị nào không học thì bây giờ hiểu đi. Nó có sữa phải không? Thường thường cái sữa đó là cái thứ rất là một đồ ngon, nhưng mà họ không có giữ lâu được. Sữa mình biết thôi, để từ sáng đến chiều nó chua lè, nó hư rồi, hoặc nó nổi kem lên. Thì cái kem đó người ta vớt ra, cái kem đó họ gọi là đầy hồ, vị đầy hồ là như vậy, là chất béo. Thì một số họ giữ được kem, nhưng mà một số nó thì họ giống như bên Tây Tạng bây giờ như vậy, người ta để một cái thùng. Thật ra cái thùng là cái ống nhỏ đấy, có cái cây ở phía trên họ đánh. Họ đánh để làm chi? Để mà làm cái kem nó thành bơ. Cái kem nó khi mà quý vị đánh, kem sữa đó, khi mà quý vị đánh nó lên thì nó thành bơ gì? Quý vị biết chuyện đó rồi chứ, nó thành bơ. Thì cái bơ đó họ mới giữ được lâu hơn, chứ cái kem nó giữ cũng không được lâu. Vì kem để một hồi nó cũng hư, cái bằng là sour cream. Quý vị đi chợ Mỹ thì quý vị mua được mấy cái đó gì kiểu. Tức là nó sữa, nó, cái kem nó cũng thành chua. Sữa thì nó hư, đã đành rồi. Nhưng mà nếu mà quý vị đánh thành bơ đó, rồi bơ họ bỏ thêm muối vào trong đó thì họ giữ được lâu hơn. Thành ra cái chất đó gọi là cái đầy hồ. Cái đầy hồ, còn cái sữa của quý vị đó, quý vị lấy cái sữa đó lên, rồi quý vị để nó, quý vị nấu nó lên, quý vị cho với một chất chua. Thường thường của nó là cái chất, nó cái bằng rennet. Rennet tức là một cái loại vi khuẩn nó ở trong cái bao tử của con bò. Thành ra ngày xưa, mà không phải ngày xưa, bây giờ cũng vậy đó, bên Mông Cổ mấy người đó, người ta làm tô lạc đó, tức là làm phô mai, làm chi đó, người ta cũng làm như vậy. Tức là họ lấy cái bao tử con bò đó, tức là mình Việt Nam mình gọi là cái lá sách ấy. Lá sách tức là cái bao tử con bò thì không? Bao tử con bò nó không giống bao tử mình. Bao tử con bò nó có mấy cái túi khác nhau, chứ nó không có một cái túi. Bao tử của con người mình có một cái túi thôi, nó phình vậy thôi. Cái bao tử của con bò đó nó có nhiều cái túi khác nhau, vì nó là loại nhai lại, nó vào nó tiêu hóa xong nó ẩu lên rồi nó lại chuyển xuống trở lại, nó lại tiêu hóa lần nữa. Chắc quý vị biết chuyện đó gì phải không? Thì mấy con bò, con dê, con gì nó thuộc loại gọi là nhai lại, tức là ruminant, tức là những cái thứ mà nó ăn xong rồi hồi nó ẩu lên rồi nó chạy xuống trở lại, rồi nó lại tiêu hóa đi trở lại, thì nó phải có một cái con vi khuẩn để nó tiêu hóa được cái cỏ đó. Thế bây giờ quý vị ăn cỏ làm sao tiêu hóa được? Nó không tiêu hóa được. Thì nhờ con vi khuẩn đó nó tiêu hóa cái cỏ đó. Mà một trong những loại vi khuẩn đó là loại rennet. À, thì người ta mới dùng cái đó. Người ta không biết tại sao mà mấy ông ngày xưa đó họ học được cái thứ đó. Tức là họ lấy cái lá sách của con bò đó, họ rửa sạch thôi. Rửa sạch thì nó cũng không hết được đó. Rồi họ đổ sữa trong đó, rồi họ lắc nó lên. Thì một hồi cái sữa nó sẽ đóng lại thành cục, gót lại thành cục, giống như là quý vị làm cái đồ hũ ấy, không? Quý vị nấu đồ hũ lên thì quý vị cũng biết nhỉ? Đồ hũ mà quý vị nấu sữa đậu nành không thì nó chẳng ra cái gì hết, nhưng mà quý vị phải cho một thứ vô, hoặc là cái thứ đậu câu, hoặc là cái bột gì đó vào trong ấy, thì nó sẽ làm nó quyện lên, tức là nó sẽ đóng cục, nó vón cục lại, vón cục lại thì lấy cái cục đó ra rồi họ ép, họ đè xuống để cho nó cái nước của nó ra bớt đi. Cái nước của nó cũng là polyethylene, cái đó nó uống cũng được, cái đó cũng tốt. Nhưng mà xong rồi thì nó sẽ thành cục. Cái cục đó thì nó gọi là tô lạc. Tô lạc tức là chi hoặc là fromage, quý vị đấy. Thành ra nếu mà khất thực mà gặp những món tô lạc để hồ, tức là nếu mà ta cúng cho bơ hoặc là phô mai nữa, thì ngon là cái gì phải không? Mấy ông cái đó ăn được lâu mà ngon, mà có chất bổ nhiều nữa. Gọi là vị rất ngon, vậy ý ngươi nói sao? Ngươi cho vị ấy xanh trong khoảng hư không, xanh trong lưỡi hay là xanh trong đồ ăn? À, thì bây giờ mình nghĩ cái đó chắc là xanh trong đồ ăn gì phải không? Vì đồ ăn đó thì mới có cái mùi đó thôi. Anan, như vị ấy xanh nơi lưỡi ngươi thì ở trong ở miệng ngươi chỉ có một cái lưỡi. Mà nếu khi ấy lưỡi của ngươi đã thành vị tô lạc thì khi gặp đến vị thạch mật, cái lưỡi ngươi cũng chẳng đổi vị. Vì như thế tức là nó chỉ biết một chứ không biết vị khác thì không thể nói lưỡi biết vị. Thạch mật này tức là cái mật ong, người ta ngày xưa người ta không có đường, người ta không biết làm đường. Ngày xưa muốn ngọt nó chỉ có mật ong thôi. Mà mật ong thì người ta lấy ở đâu? Người ta lấy ở trên cây, hoặc lấy ở trên mấy cục đá, mấy con ong nó làm tổ. Tổ người ta đi người ta ăn ong, tức là người ta đi người ta đuổi. Phải có những thợ ăn ong nó làm như vậy. Đi rồi nó bán cho người ta những cái miếng ổ ong, họ về họ ép nè. Thành ra cái mật này. Thành ra quý vị thấy nếu bây giờ mà ra, ví dụ như mình thành bị tô lạc, tức là mình đang ăn một miếng chi rồi chẳng hạn, một miếng phô mai, mình ăn miếng phô mai xong rồi á, rồi mình ăn cái mật mật vô, thì hai cái đó nó phải khác nhau gì? Mà nếu khi từ khi thì khi gặp đến vị thạch mật, cái lưỡi cũng chẳng đổi vị, tức là cũng không có thấy được cái mùi mật như thế, tức là nó chỉ biết một chứ không biết vị khác, thì không thể nói lưỡi biết vị, tức là không phải tại cái lưỡi. Nhưng đúng ra thì nó phải đủ hết, bởi vì thật ra bây giờ mình nói theo khoa học thì quý vị biết là cái lưỡi của mình biết, nhưng mà thật ra cái lưỡi mình nó cũng không biết đâu. Cái lưỡi của mình nó có chữ V, quý vị nhìn cho kỹ, kéo cái lưỡi là quý vị thấy những cái lỗ nó vậy, nó thành ra một cái chữ V, vi ngược á. Quý vị nhìn ở ngoài vào thì quý vị thấy như vậy, và sau cái lỗ vi ngược của trước cái lỗ chỗ vi ngược đó, nó có ba cái loại những cái đầu dây thần kinh khác nhau. Những cái dây thần kinh đó nó nếm được những cái vị khác nhau luôn. Và khi mà nó nếm được những vị khác nhau như vậy, nó trộn vào với nhau thì mình mới thấy một ra một cái vị khác, chứ không phải là chỉ có dây thần kinh vị ngọt, vị đắng, vị chua. Nhưng mà khi mà những cái vị đó nó trộn vào với nhau thì mình mới cảm thấy có những vị khác nữa. Cái đó mình nói theo khoa học thôi, tại bây giờ mình biết, chứ ngày xưa họ không biết những cái chuyện như vậy. Lời nói vị ấy xanh nơi món ăn, còn nếu nó đổi rời mà biết đến vị khác thì lưỡi nguyên có một cái chứ chẳng phải nhiều, làm sao một lưỡi lại biết được nhiều vị? Lại nói vị ấy xanh nơi món ăn thì món ăn nguyên nó không có tánh biết, làm sao nó lại tự biết là đắng là ngọt? Nếu món ăn tự biết đặc thì cũng đồng như nó ăn, có căn hệ gì tới ngươi mà nói biết vị? Tức là cũng không phải nơi món ăn, là bởi vì món ăn nguyên nó không có tánh biết, làm sao nó biết là đắng là ngọt? Thành ra phải có cái lưỡi thì họ mới biết được như vậy. Nhưng mà cái lưỡi không thì họ cũng không biết được. Lưỡi mà không có món ăn thì họ cũng đâu có biết được, phải không? Nếu hư không là vị mặn, còn như nói vị ấy xanh nơi hư không thì ngươi nếm hư không coi nó là vị gì? Nếu hư không là vị mặn thì khắp cả hư không đều mặn. Mà nếu hư không là mặn đặng cái lưỡi của ngươi thì cũng là mặn đặng cái mặt của ngươi, cho đến tất cả người trong thế giới cũng đều họ vị mặn, thì khác gì khác biệt? Cái này hay không? Tức là nếu mà hư không là vị mặn thì tất cả ai cũng nếm được vị mặn hết. Nhưng mà nếu hết nếm mặn thì cũng là mặn cái mặt của ngươi, cho đến tất cả người trong thế giới cũng đều thọ vị mặn. Bởi vì nếu mà hư không mà có vị mặn như vậy thì ai cũng thấy mặn hết. Mà thế không vậy thì nó khác gì con cá biển không? Ngài lấy ví dụ rất hay, quý vị thấy không? Tức là mấy con cá biển ấy, dưới nước biển á, tại vì con nào thì cũng ở dưới nước biển hết, mà nước biển thì nó mặn, thì con nào cũng thấy vị mặn hết. Huống chi đã thường thọ vị mặn thì quyết chẳng biết vị lạt, mà nếu chẳng biết vị lạt thì cũng chẳng không thể gọi là biết mặn. Nếu đã chẳng biết chi hết thì làm sao gọi là người biết vị? Vậy phải biết vị với lưỡi đều không xứ sở, tức là lưỡi và vị hai xứ đều vọng, gốc chẳng phải nhân duyên và chẳng phải tự nhiên. Tức là Đức Phật nói giống như là những phần trước, tức là Đức Phật bác luôn cái phần này. Bây giờ Phật phát minh thế thân, cái thân và cái xúc đều gốc nơi tạng Như Lai luôn. Bây giờ mình còn hai cái nữa. A Nan, ngươi hằng buổi sáng lấy tay chà đầu, vậy ý ngươi nói sao? Trong khi ngươi lấy tay chà đầu đó thì biết có đầu, đầu biết có tay, vậy ngươi cho cái gì làm cái hay xúc mà sanh cái biết đó? Phải là ngươi cho rằng tay xúc đầu, hay là tay làm cái xúc mà sanh cái biết, hay là ngươi cho rằng đầu xúc tay, tức là đầu xúc mà sanh ra biết? Tức là cái tay mình chà cái đầu mấy ông sư thì chọc lóc gì rồi không quý vị, chà vô một cái thì mấy ông biết. Mà cái này nó hay bởi vì cái này mình mới, Đức Phật mới nói giống như là những cái buổi sáng mà người ta đi rửa mặt đánh răng hả? Bây giờ mình đánh răng xúc miệng gì phải không? Ngày xưa thì các ông ấy chà đầu, tức là lúc mình rửa mặt nó thì chà cái đầu nó. À, tức là bây giờ mình biết mấy ông sư phải làm như vậy. Phải không? Ông sư đâu có tóc gì đâu, mấy ông đâu có gội đầu, nhưng mà phải chà cái đầu nó cho nó sạch, là như vậy. Thành ra quý vị thấy ở trong giới luật của Đức Phật đó, thì mấy ông 2 tuần mới được tắm lần, nhưng mà cái đầu được chà mỗi ngày. Vì đây trong cái ngươi hằng buổi sáng lấy tay chà đầu, vậy ý ngươi nói sao? Tức là mỗi ngày mà rửa mặt nó thì chà cái đầu được, không có phạm giới, nhưng mà 2 tuần mới được tắm. Bởi vì cái đó trong luật Đức Phật, luật Tỳ Kheo đó, là mấy ông sư 2 tuần mới được tắm mà, mấy ông không được tắm thường hơn. Lý do tại sao? Để cho nó thúi. Không thật quý vị, cho người nó hôi, nó thúi, người ta lại người ta gớm, mà mình cũng còn gớm nữa. Nhưng mà như vậy thì mấy ông mới ghét cái thân mình được. Chứ còn ngày nào mình cũng sửa mặt rồi vô, rồi bô tóc, rồi kem giải hàn, rồi cái thoa. Thoa xong rồi đánh, còn vỗ, tôi không biết vỗ làm cái gì nữa trời. Vỗ rồi kem, rồi thoa, rồi trà, rồi đủ thứ hết. Thì người ta đâu có ghét cái mặt mình được, phải không? Phải làm sao để cho nó ghét. Quý vị thấy không phải trong giới luật Đức Phật rõ rệt như vậy. Quý vị đọc cái luật tỳ kheo đi, luật tứ phần trong 250 giới thì có cái giới đó, tức là giới tắm, đi tắm là 2 tuần mới được tắm một lần, nói rõ rệt như vậy. 2 tuần mới được tắm một lần, tắm được cho nó thối, cho người ta gớm, đừng có ham cái thân mình quá cho nó đẹp. Chứ còn tôi thấy bây giờ mấy ông sư mặc đồ đẹp đã rồi còn áo gấm áo gì rồi còn đi làm móng tay nữa, ông nội ơi, thiệt chứ. Nhìn đưa cái móng tay, đưa tay ông, mình vô mình vái ông không vái, ông thò tay ông bắt tay, thành ra thò tay cầm cái nhìn thấy móng tay mà bóng lưỡng rồi, trời trời ơi, cái xịt móng tay tôi còn dở hơn mấy ông, không dám đi mấy tiệm nào chứ còn cái mấy ông là như thường. Anh em quý vị thấy cái giới luật của nó khác, mà bây giờ mình học đọc như vậy, trong này Đức Phật nói như vậy, thành ra mình mới biết à, ngày xưa mấy ông sư là như vậy. Tức là buổi sáng thì mấy ông rửa mặt, thì mấy ông chà cái đầu nữa. Này. Trong khi người lấy tay chà đầu đó thì biết có đầu, đầu biết có tay, tức là lúc mà cái tay chà trên đầu thì thấy nó ra, nó rít rít gì phải không? Nó như rít. Tức là tay làm cái xúc mà sanh ra cái biết, hay là người cho rằng đầu xúc tay, tức là đầu xúc tay mà sanh biết. Nếu cho tay là cái hay xúc mà sanh biết, thì cái biết tất là nơi tay, mà đầu thành ra cái vật không biết, làm sao lại biết rằng tay đụng với đồng mà thành cái xúc. Cái này thì lý luận cũng thường thôi, tức là tại vì thường thường mình nghĩ là cái tay mình mới cảm giác được cái gì, phải không? Ví dụ mình sờ cái này sờ cái kia, mình chà cái đầu mình biết vậy. Nhưng mà nếu mà mình chà không vậy thì tại sao cái đầu nó cũng biết và cái tay nó chà? Tay cái đầu nó phải biết nhé. Đó. Còn nếu cho đầu là cái hay xúc mà sanh biết, thì cái biết tất cả ở nơi đầu, mà tay thành ra vật vô dụng, làm sao lại biết rằng đầu đụng với tay mà kêu là xúc? Lại nếu đầu và tay đều có cái biết thì một người thành ra hai thân. Như nơi nói đầu và tay chỉ có một cái biết, thì tay với đầu thành ra có một thể. Nếu đã thành một thể thì cái sờ thấy không thể có được. Còn như nói tay với đầu là hai thể thì cái xúc ấy thuộc về đầu, thuộc về năng xúc hay là thuộc về sở xúc? À, tức là thuộc cái xúc ấy thuộc về đầu. Nếu mà nói như đầu với tay là hai cái thể hết, thì cái xúc ấy là thuộc về đầu, thuộc về năng xúc, thuộc về đâu? Thuộc về năng xúc hay thuộc về sở xúc? Năng xúc tức là mình tự mình xúc mà mình biết, tự mình trà mà mình cảm giác thấy được. Còn sở xúc ấy tức là của người ta, phải không? Năng lễ sở lễ dính không tịch nhá, quý vị đọc. Tức là cái xúc đó đâu? Nếu bây giờ mình không biết cái xúc nó ở đâu, thì cái đó nó ở đâu bây giờ? Như xúc thuộc về năng, thì ở nơi tay, nơi đầu đều có cái năng xúc, chứ không có sở xúc. Mà nếu không có cái sở xúc thì chẳng lẽ hư không thế nào đó mà làm thành cái sở xúc cho ngươi? Thành ra cái hư không thể thấy vào đó. Tức là nếu mà mình nói năng xúc, sở xúc, tức là cái tay cũng cảm được, mà cái đầu cũng cảm được gì? Bây giờ nếu mà mình nói theo khoa học thì đúng như vậy. Bởi vì cái đầu của mình nó cũng có dây thần kinh cảm giác, và cái tay của mình nó cũng có dây thần kinh cảm giác. Thì ra nếu mình nói theo khoa học bây giờ á, thì mình nói cái đó vừa năng vừa sở. Nhưng mà nếu mà năng sở như vậy á, thì ở nơi tay nơi đầu đều có cái năng xúc, chứ không có cái sở xúc. Mà nếu không có cái sở xúc thì chẳng lẽ hư không thấy vào đó mà thành cái sở xúc cho ngươi? Tức là nếu mà mình chỉ tự nó biết được như vậy, thì ví dụ bây giờ cái tay tôi bây giờ nói cái đơn giản này, ví dụ bây giờ mình nói cái đầu mình cũng biết, cái tay mình cũng biết gì đó, thì tay tôi không cần sờ vào đầu thì cái đầu nó cũng vẫn biết được như thường, mà cái tay nó vẫn biết được như thường gì? Thì tại sao là phải lấy tay chà trên đầu thì cái đầu mới biết là cái tay là nó bị chà cái đầu? Cái lý luận của ta như vậy quý vị, phải không? Tức là quý vị nói bây giờ cái đầu nó cũng có cảm giác, cái tay nó cũng có cảm giác, ok good. Mà nếu như vậy thì mình không cần phải cầm cái tay mình chà trên đầu, thì cái đầu mình cũng có cảm giác rồi và cái tay cũng có cảm giác rồi. Cái đó chuyện ai cũng biết hết, phải không? Đầu mình có cảm giác rồi, nhưng mà nếu mà mình không lấy cái tay mình chà trên đầu á, thì mình đâu có nói được là cái đầu mình bị chà, hoặc là cái tay mình chà cái đầu. Thì không, nó đâu có. Nhưng mà nếu mà mình đã nói là nó tự nó có thì nó phải như vậy. Thành ra mình không thể nói là nó tự nó có được như vậy. Bởi vì nếu như vậy thì cái sở xúc nó từ nó hư không, tức là từ chỗ nào đó không biết. Còn như xúc về thuộc sở thì ở nơi tay nơi đầu đều có cái sở xúc, chứ không có cái năng xúc. Mà nếu không có cái năng xúc thì chẳng lẽ hư không thế mà đó mà làm cái năng xúc cho ngươi. Vậy phải biết cái xúc và cái thân đều không có xứ sở, tức là cái thân và cái xúc hai xứ đều là hư vọng, ngốc chẳng phải nhân duyên mà chẳng phải tự nhiên. Tức là Đức Phật cũng bác luôn cái này. Tức là bây giờ mình nói cái thân của mình cảm giác được cái này, thì Đức Phật nói cái đó nó cũng là hư vọng. Mà cả mình cảm được cái gì á, mình đau nhức hay là bị bọt bẻ bị gì á, tất cả cái đó này cũng đều giả hết. Mình không thấy nó giả vì nó đau thiệt, nó nhức thiệt. Nhưng mà Đức Phật đã nói cái đó nó là giả, mà đúng thật là nó là hư vọng, vì nó không còn lại hoài như mình. Nó không còn lại hoài, nó sẽ đi và nó không còn lại. Và cái cảm giác của mỗi người nó khác. Ví dụ như một người bị chích thì có người đau nhiều, có người đau ít nhỉ. Bây giờ cuối cùng Phật minh cái ý và cái pháp đều gốc nơi tạng Như Lai. A Nan, hằng ngày trong ý của ngươi cứ chiều níu theo tánh thiện, tánh ác và tánh không ghi nhớ mà sanh phép tắc, nên gọi là pháp trần. Vậy pháp đó tức nơi tâm ý sanh ra, hay là ly nơi tâm ý mà có sự sở riêng. A Nan, như pháp trần ấy tức là tâm thì nó chẳng phải trần, mà đã chẳng phải trần thì chẳng có gì để chiều níu với tâm, làm sao thành thành sự sở. Tức là hai cái này không thể nào mà riêng biệt được, phải không? Còn nếu pháp trần ấy nơi tâm mà có xứ sở riêng, tự tánh của pháp trần có biết hay là không biết, nhưng có biết thì nó là tâm, chẳng phải là pháp, nhưng nó lại khác với cái thể của ngươi, và nó chẳng phải là trần, thành ra đồng với tâm lượng của người khác. Tức là nếu mà không phải, nếu vậy thì tâm của ngươi với tâm người khác cũng giống hệt nhau à? Đâu có, phải không? Mỗi cái tâm nó khác nhau hết. Còn nói nó chính là tâm của ngươi thì làm sao tâm của ngươi lại sanh ra hai tướng ở cùng chung một thân như vậy? Lại như nói pháp trần ấy không biết, tức là ngoại trần, nó nguyên chẳng phải tướng sắc, tiếng, hương, vị, ly, hiệp, lệnh, ấm, mà cũng chẳng phải là tướng hư không, thì nó ở chỗ nào? Nay ở trong cái sắc tướng hư không đều chẳng có chỗ nào biểu thị ra được, thì chẳng lẽ trong cõi nhân gian lại có cái cảnh ở ngoài khoảng hư không mà cái tâm chẳng duyên tới đó? Thì lấy cái chi lập thành chỗ pháp mà gọi là xứ sở? Vậy pháp trần và tâm đều không xứ sở, thì y với pháp hai xứ đều là hư vọng, gốc chẳng phải nhân duyên và chẳng phải tự nhiên. Tức là Đức Phật nói rõ như vậy, cái pháp hay là cái tâm của mình á, nó không có giống nhau, nó không phải ở chung nhau, mà nó cũng phải là liên hợp với nhau. Tức là hai cái nó đều không có xứ sở hết, đều là hư vọng cả. Vì thường thường mình cứ nghĩ là cái này nó mới nặng hơn mấy cái trên, bởi vì mình nghĩ là cái tâm là cái của mình, cái mà mình sinh như thật, mà mình cái mình nghĩ là nó là có thật, nhưng mà thật ra nó cũng phải đó. Trên đó Phật đã nói 12 xứ rồi, bây giờ nói 18 giới, tức là lục căn, lục trần và lục thức. Đối với trần là căn, đương với căn là trần, khoảng giữa liễu biệt là thức. Còn trần và thức đều có giới hạn, song giới hạn này là 18 thể, tức là một. Nên Phật minh cái diệu tánh như dưới này. Phật khai tâm khai sắc, đã nói cho những người dạy cả tâm và sắc nghe. Phật lại kêu A Nan mà bảo rằng, sao gọi rằng 18 giới gốc nơi tánh diệu chân như của Như Lai tạng? 18 giới tức là 6 căn, 6 trần và 6 thức. Cái này đơn giản thôi. 6 căn, 6 trần tức là cái 12 xứ thì mới coi phía trên rồi. Phật minh con mắt, sắc và thức, ba cái ấy đều gốc nơi tạng Như Lai. A Nan, cứ như chỗ của ngươi hiểu rằng con mắt và sắc làm duyên mà tương đối với nhau mà sanh ra nhãn thức. Vậy cái thức ấy nhân con mắt sanh ra, lấy mắt sanh làm giới hạn, hay là nhân sắc sanh ra, lấy sắc làm giới hạn? A Nan, nếu nói thức nhân con mắt sanh ra, tức là không cần tới sắc tướng và hư không, thì nó do đâu mà phân biệt? Nếu đã không phân biệt thì dẫu cái thức của ngươi đi nữa cũng không dùng việc gì. Huống chi cái thấy của con mắt ngươi lại chẳng phải là màu sắc xanh đỏ trắng, lại cũng không chỗ nào tiêu biểu cái căn ở trong, cái trần ở ngoài. Do đâu thời lập ra cái giới hạn của thức ở giữa cho đặng? Còn như nói thức nhân nơi sắc trần sanh ra, thì trong khi có hư không mà không có sắc tướng, tất nhiên cái thức của ngươi cũng phải theo sắc tướng mà tiêu diệt. Nếu thức đã tiêu diệt thì làm sao để biết có hư không? Lại khi các sắc đổi rời ngươi cũng biết như thế, nhưng cái thức của ngươi chẳng đổi rời và đứng yên một chỗ, thì do đâu lập thành giới hạn, còn như nó theo sắc rồi đổi thì nó đã biến mất, tức là tướng giới hạn vẫn không có rồi. Là như nó chẳng rời đổi thì nó là tánh thường, đã theo lối sắc trần mà sanh ra thì đáng lẽ nó chỉ thường biết sắc trần chứ chẳng biết hư không là phải. Thế nên thức dầu sanh ở nơi nhãn căn và sắc trần đều không thành đẳng giới hạn. Nếu bây giờ gồm cả nhãn căn và sắc trần cộng lại mà sanh thức ấy, căn và trần hiệp, thì khoảng giữa có một chỗ hở trống, cái thức ấy phải ly ra một bên. Còn như căn và trần ly ra hai chỗ thì thức ấy lại phải theo cả hai bên, bên nửa bên căn nửa bên trần mà hiệp lại với hai chỗ đó. Như thế là căn và trần hiệp thì thức phải ly, căn và trần đã ly thì thức phải loạn, thành tánh đã ly loạn lộn xộn như vậy làm sao thành đẳng giới hạn ở giữa. Phải biết con mắt và sắc làm duyên tương đối mà sanh ra cái giới hạn của nhãn thức đó, chẳng qua tùy thuật thế gian mà quyền lập nó thôi, chứ thiệt ra không có nghĩa chân thật. Cái này là hay vô cùng. Quý vị thấy, tức là tùy thuận cái thế gian mà quyền lập nó thôi, tức là mình thấy con mắt của mình với cái mình thấy, với cái mình nhận thức cái thấy đó là do thế gian, tức là do chẳng qua tùy thuận thế gian mà quyền lập nó thôi. Tức là ví dụ bây giờ mình thấy cái này thì lúc đó cái nhãn thức của mình thấy, mình sẽ mô tả nó giống như là cái này nó đẹp, cái này nó xấu, cái này nó hợp, cái này nó không hợp. Nhưng mà làm sao mình biết cái đó nó hợp mình? Bởi vì cái đó mình nghĩ nó là nó hợp với mình. Nhưng mà mình là lấy cái tâm của mình để mình phát ra thôi, chứ không phải là chỉ cái nhãn thức mà không thấy được. Nhưng mà mình nghĩ là một cái nhãn thức thôi. Tức là quý vị thấy cái căn này, tức là cái mắt của mình này, cái trần là cái hình ảnh của mình thấy này. Mình thấy thì lúc mình mới sinh ra cái nhãn thức, tức là lúc đó mình mới thấy được cái nhãn thức, tức là mình mới có cái ý tưởng về cái đó. Nếu mà mình vô tâm về cái vấn đề đó thì mình không thấy nữa. Cái vô tâm thì thường thường nó thấy rõ lắm quý vị. Nhiều khi ví dụ như quý vị lái xe hơi nhỉ, đi nhiều người lái xe hơi vậy mà nguy hiểm lắm. Họ lái xe rồi họ nói chuyện hoặc nghe nhạc nữa, họ đi ngang thì họ quen theo cái thói quen đó mà họ đi từ đường này qua đường kia. Nhưng mà tới lúc mà hỏi nói vừa rồi mới qua đường gì á, không biết, không nhớ, không biết thật tình á quý vị, chứ không phải giỡn đâu. Ví dụ bây giờ quý vị hỏi tôi chứ coi, bây giờ tôi quẹo ra đường này thì là đường mà còn mong quen mình biết rồi, nhưng mà quẹo qua đường nữa, hai bờ đường nữa, cái tự nhiên mình không biết nó là gì. Mà hồi nào bây giờ mình cứ đi con đường dài mà mình không để ý nó. Quý vị có cái cảm giác đó không? Chắc chắn cái gì phải không? Bởi vì quý vị phải có cái cảm giác đó. Thành ra tức là nó trở thành cái thói quen này, nó không có ở trong tâm của mình nữa. Mà trong khi đúng ra cái tâm của mình nó phải kiểm soát cái đó. Thành ra mình nói cái đó nó thuộc tâm của mình nói vậy thôi, chứ không phải nó là quyền lập theo thế gian thôi. Vì mình là lập theo quen như vậy thôi, chứ không phải nữa. Thành ra Đức Phật ở đây mới nói vậy, phải biết con mắt và sắc làm duyên tương đối mà sanh ra cái giới hạn của nhãn thức đó, đó chẳng qua là tùy thuận thế gian mà quyền lập, chứ thiệt ra không có nghĩa chân thật. Bởi vì cái đó nó không phải là thật. Bởi vì nếu mà thật nữa thì mình có thể mình ngồi bây giờ hỏi quý vị, bây giờ quý vị ngồi lại, quý vị tưởng tượng lại coi, quý vị ghi lại xuống coi, bây giờ quý vị đi từ nhà quý vị á, mà đi tới chùa này á, đi tới đâu, đi bao nhiêu mai hoặc là đi bao nhiêu phút, qua tới ngã ba nào, ngã tư nào, con đường nào, ngang qua con đường nào, tới con đường nào, bảo đảm quý vị không ai ghi xuống được, chắc chắn phải không? Nhưng mà bây giờ cho quý vị lên lấy xe đi, quý vị chạy về nhà tới nơi. Tại sao vậy? Chắc chắn là quý vị về nhà tới nơi, xa mấy chục mai rồi về cũng tới nơi hết. Nhưng mà bây giờ ngồi xuống ghi xuống lại như vậy thì không chắc chắn là không ghi xuống nổi, sai rồi, hoặc nó hư đâu, quý vị thấy không? Thế nên mình cái đó mình quyền lập ra thôi, mình thấy như vậy, chứ còn cái tâm của mình ấy là hoàn toàn nó không giữ vậy. Thế thì nhãn căn và sắc trần vì duyên với nhau mà thành sắc thức giới, ba cái ấy đều là hư vọng. Sắc thức và giới ấy, ba cái ấy đều là hư vọng, gốc chẳng phải nhân duyên và chẳng phải tự nhiên. Và cái giới ấy mình sẽ học tiếp nha. Bây giờ mình hết giờ rồi, chắc tay là hồi hướng trang 206. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.